Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, quyển 22. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Cư Sĩ Lâm, Tân Gia Ba, tháng 11 năm 1994. Bằng thứ ba.
Thế Tông trong Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, Bồ Tát nếu không tu Phổ Hiền Hạnh thì không thể viên thành Phật Đạo. Viên thành Phật Đạo tức là chứng được viên giáo Phật quả. Điều này cũng nói rõ, nếu không phải tu hạnh Phổ Hiền, nếu theo cách nói của Tông Thiên Thai, anh có thể chứng được Phật quả của Tạng giáo, Phật quả của Thông giáo, Phật quả của Biệt giáo, còn viên giáo không cách gì chứng đắc được. Viên giáo nhất định phải tu hạnh Phổ Hiền. Hạnh Phổ Hiền tức là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Phổ Hiền Bồ Tát trong phần cuối của Đại Kinh đem việc tu hành làm một tổng quy nạp, cũng là tổng cương lĩnh tu học của Bồ Tát. Tổng cộng có 10 điều, chúng ta gọi nó là thập đại nguyện vương. Như vậy ở chỗ này đã nói hàm cộng tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức, cương lĩnh tu hành của Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng tôi cũng phải làm một cuộc giới thiệu đơn giản. Điều thứ nhất là lễ kính chư Phật. Điều thứ hai là xưng tán Như Lai. Điều thứ ba là quán tu cúng dường. Cho đến điều thứ 10, phổ dài hồi hướng. Tôi tin rằng 10 nguyện này rất nhiều vị đồng tu đều quá quen thuộc, bởi vì trong khóa tụng sáng tối đều có, mỗi ngày đều tụng, tụng rất thuộc. Tuy tụng rất thuộc, nhưng hàm nghĩa của 10 điều này thì không hiểu rõ, thì nói chi đến tu hành. Ngay trong đó nói những gì cũng không cách chi nói được. Như thế làm sao có thể gọi là tu hành Phổ Hiền? Phổ Hiền Bồ Tát cùng với một số Bồ Tát đều tu lễ kính. Một số Bồ Tát cũng lễ kính chư Phật. Phổ Hiền Bồ Tát cũng lễ kính chư Phật, chúng ta cũng lễ kính chư Phật. Như vậy thì rốt ráo sai biệt ở chỗ nào? Sai biệt ở tâm cảnh khác nhau. Cái tâm của chúng ta có phân biệt, có chấp trước. Một số Bồ Tát tuy so với chúng ta công phu có phần cao thâm hơn nhiều, nhưng tâm của họ chẳng phải chân chánh thanh tịnh. Nói một cách khác, họ vẫn còn phân biệt chấp trước vi tế hơn chúng ta. Do đó họ không phải là hạnh Phổ Hiền. Tâm cảnh của hạnh Phổ Hiền nhất định phải phù hợp với đề kinh của bổn kinh là thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm thanh tịnh, trong tâm một tơ hào tạp nhiễm cũng không có. Tâm bình đẳng, sanh Phật bình đẳng, vạn pháp bình đẳng. Trong Kinh Hoa Nghiêm chỗ nói, tình dữ vô tình, đồng viên chủng ký, đây là vạn pháp bình đẳng. Phổ Hiền Bồ Tát dùng cái tâm này để tu, cho nên Ngài có thể viên thành Phật Đạo. Do đây có thể biết, thanh tịnh bình đẳng giác là tổng nguyên tắc, là tổng cương lĩnh của sự tu hành. Phổ Hiền Bồ Tát thập nguyện là điều mục tu hành, cũng là nói thực hiện vào trong sinh hoạt hàng ngày. Trong tất cả sự vật, chúng ta phải làm cách nào để tu thanh tịnh bình đẳng giác. Như vậy tâm địa thanh tịnh thì tâm cung kính tất sẽ viên mãn. Tâm địa không thanh tịnh thì tâm cung kính làm sao có thể viên mãn. lễ tiết trong nhà Phật chúng ta, mọi người gặp mặt nhau biết chắp tay. Chắp tay là ý nghĩa gì? Chắp tay đại biểu nhất tâm. Bình thường bàn tay của chúng ta, các ngón tay chia rời ra, đây là tán loạn, biểu thị cho vọng niệm rất nhiều. Làm thế nào để biết, để biểu thị cung kính? Tất cả vọng niệm đều dập tắt, hợp nhất lại, nhất tâm là cung kính. Cho nên quý vị phải biết, tâm thanh tịnh là cung kính, tâm bình đẳng là cung kính, tâm giác ngộ là cung kính. Tất cả đều là tu thanh tịnh bình đẳng giác. Đối với người cung kính, đối sự cung kính, đối vật cung kính. Chỗ này quý vị phải đặc biệt lưu ý. Cách lễ kính này không phải khi gặp người thì gật đầu lễ bái. Nếu tôi như vậy, người đó sẽ trở thành thần kinh không bình thường mất. Trên đường phố người nhiều như vậy, gặp ai cũng gật đầu, gật hoài cũng không hết. Làm gì có đạo lý như vậy? Chữ kính đây là kính ở trong tâm. Còn về mặt sự thì sao? Về mặt sự phải không đi ngược với pháp thế gian. Chỗ gọi là Phật pháp tại thế gian, bất hoại thế gian pháp. Người thế gian dùng lễ tiết gì thì chúng ta dùng lễ tiết đó, phải hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đây đều là trong thập nguyện chỗ nói đến. Tỉ như trước đời nhà Thanh, thời đại của vua chúa, lễ cung kính nhất là ba cái quỳ, chín cái khấu đầu. Hiện nay quý vị xem hát có thể thấy được, trong những vở tuồng cổ trang anh có thể thấy được lễ tiết của thời đó. Còn lễ tiết của người thời nay thì sao? Lễ tiết cung kính nhất là ba cái cúc cung. Chúng ta đang đối diện với người thời nay, cho nên chúng ta lễ kính nhất là ba cái cúc cung là đủ rồi, là lễ kính nhất. Tuy nhiên thông thường chúng ta chỉ dùng lễ chào khi gặp mặt, gật đầu. Hiện nay gật đầu tức là lễ kính. Nếu anh hành lễ ba cúc cung thì người ta lại cảm thấy đầu óc của anh có vấn đề bất bình thường. Cho nên lễ tiết phải tùy tục, tâm cung kính là chân thành. Đối người có ý kính nể, phải có kính tâm, đây là hạnh phổ hiền. Đối sự làm thế nào tu lễ kính? Sự việc phải tận tâm tận lực, thật lòng phụ trách, làm cho tốt. Đây là đối sự lễ kính. Bất luận là chuyện lớn, chuyện nhỏ, bất luận là chuyện của chính mình hoặc là chuyện của công, khi anh làm việc hoặc làm cho cơ quan chính phủ hoặc làm cho công ty của tư nhân, phải tận tâm tận lực làm cho viên mãn. Đây là hạnh phổ hiền. Nếu không thật lòng, không có trách nhiệm, đầu cơ thủ xảo thì anh không thể vãng sanh. Điều này quý vị phải biết. Cho nên người niệm Phật thì nhiều, người vãng sanh thì ít. Tại vì sao? Miệng thì niệm Phật, còn tâm cùng đạo trái ngược. Pháp môn này là pháp môn phổ hiền, chẳng phải pháp môn thông thường. Hy vọng mọi người thật sự trong tâm nghĩ tưởng một đời này phải vãng sanh, thì anh đặc biệt phải lưu ý. Chúng ta thân khẩu ý ba nghiệp phải nhất trí, không thể khẩu thị tâm phi, vì là sai rồi, đó là chẳng phải tu hạnh phổ hiền. Đối vật cung kính, thí dụ nói trong giảng đường chúng ta những bàn ghế bảng phải cung kính đối với chúng. Chúng ta đem nó sắp thật ngay, lau chùi thật sạch sẽ, đây tức là đối vật lễ kính. Cho nên đều không ngoài đối người, đối sự, đối vật, đây đều gọi là chư Phật. Vì sao đều gọi là chư Phật? Bởi vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đã có Phật tánh thì tương lai nhất định sẽ làm Phật. Cho nên trong mắt của Phổ Hiền Bồ Tát là pháp bình đẳng. Tất cả vạn vật chúng đều có pháp tánh. Pháp tánh và pháp tánh là pháp tánh và pháp tánh là một tánh, không phải hai tánh. Cái tánh này tức là chân tâm bản tánh là một, có thể sanh vạn pháp. Lục Tổ Đại Sư lúc khai ngộ nói rằng, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp, khắp pháp giới y chánh trang nghiêm đều là tự tánh sở sanh, đều là tự tánh chỗ biến hiện ra. Tự tánh là Phật, những sự biến hiện của tất cả vạn sự vạn vật đương nhiên đều là Phật. Phải dùng tâm lượng như vậy, quan sát như vậy, đối với tất cả đều cung kính, như thế mới gọi là lễ kính chư Phật. Cho nên cùng với cách hành lễ thông thường của chúng ta không giống nhau, cảnh giới cũng không giống nhau. Do đây có thể biết hạnh phổ hiền thật sự quảng đại vô cùng, là trong hành môn của Bồ Tát thật sự đạt đến cứu cánh viên mãn, là học sinh của Di Đà, ước nguyện cầu sanh tịnh độ, phải để mất chú ý chỗ này, phải từ chỗ đây hạ thủ dụng công. Đệ nhị, xưng tán Như Lai. Xưng là xưng dương, tán là tán thán. Có một điều kỳ lạ là ở đây không dùng chữ chư Phật mà đã đổi thành Như Lai. Như Lai và chư Phật có gì sai biệt không? Nếu nói chư Phật tức là Như Lai, Như Lai tức là chư Phật, thì ở đây không nên đổi. Một khi đã đổi, có lẽ là có cách nói khác, không sai. Cũng như trong Kinh Kim Cang chỗ nói, quý vị đọc Kinh Kim Cang, nếu hơi để ý một chút, Kinh Kim Cang trong đó đôi khi nói chư Phật, đôi khi nói Như Lai. Nói chư Phật và Như Lai ý nghĩa không giống nhau. Nói chư Phật là từ trên tướng mà nói, nói Như Lai là từ trên tánh mà nói, điều này không giống nhau. Như vậy ý nghĩa này là nói rõ lễ kính là từ trên tướng mà nói, nhất thiết cung kính, không thể có phân biệt chấp trước. Chúng ta đối với Phật cung kính như thế nào thì đúng, chúng ta đối với cha mẹ sư trưởng cũng cung kính như thế ấy, đối với tất cả chúng sanh cũng cung kính như thế, thậm chí đối với những kẻ không chừa một việc ác nào vẫn phải cung kính như vậy. Quyết định không có phân biệt, quyết định không có chấp trước, đây là lễ kính. Tuy nhiên xưng tán thì lại khác. Bởi vì sao? Xưng tán có thể ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng đến phong tục, nhất định phải xưng dương mặt phải, mặt sai chúng ta không xưng dương. Cũng tức là chúng ta xưng dương cái thiện mà không xưng dương cái ác. Thiện là tánh đức, cho nên dùng Như Lai. Bất thiện là trái ngược với tánh đức, chúng ta không xưng tán, lễ kính nhưng không xưng tán. Điều này cổ nhân thường nói, chúng ta đối với số người ác, việc ác, thì kính nhì viễn chì. Anh xem kính, lễ kính, chẳng có khác. Viễn là gì? Là không theo họ học, không xưng tán họ, không bắt chước họ. Như vậy thì là đúng. Viễn không phải là lánh cho thật xa, không phải ý nghĩa này. Theo ý nghĩa này thì tâm cung kính sẽ bị đánh mất, sẽ không còn kính ý, là không xưng tán, không theo họ mà học, là ý nghĩa như vậy. Cho nên những cương lĩnh này phải thực hiện trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Chúng ta học rồi thì biết dùng ngay. Từ nay trở đi, xử sự đối người tiếp vật, chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc này, tuân thủ cương lĩnh này, để làm thật sự nỗ lực để làm. Đây tức là tu hành. Đem những quan niệm sai lầm trước kia của chúng ta, suy nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm, cách làm sai lầm, toàn bộ tu chỉnh trở lại. Đây gọi là tu hành. Điều này trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Thiện tài đồng tử 53 tham vấn, tức là đem hạnh phổ hiền thực hành trong sinh hoạt hàng ngày cho chúng ta xem, biểu diễn cho chúng ta xem. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm đích thật là bộ sách giáo khoa tốt nhất trong sách giáo khoa của thế gian, chẳng có viên mãn như vậy. Trong Hoa Nghiêm có lý luận viên mãn, có phương pháp vô cùng tinh tế, lại còn có biểu diễn. Biểu diễn này tức là Thiện Tài đồng tử 53 tham vấn, mà Thiện Tài tức là đại biểu của chúng ta, mô phạm của chúng ta. Cho nên quý vị vừa nghe đến Thiện Tài đồng tử, anh liền nghĩ đến một đứa bé đứng bên cạnh Quán Âm Bồ Tát đang chắp tay bái ngài Quán Âm, đó là Thiện Tài đồng tử. Quan niệm này đã ăn sâu vào trong lòng của mọi người. Bởi thế nên đối với Phật pháp thật sự không biết một chút gì. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc. Thật tài mà nói, Thiện Tài tức là chính chúng ta, nghĩa là người tu hạnh phổ hiền thì gọi là Thiện Tài. Thiện là gì? Thiện căn, có thiện căn. Tài là đại biểu cho phước đức. Anh xem trong Kinh Di Đà nói, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức đắc sanh bỉ quốc. Do đây có thể biết mỗi một người vãng sanh đó đều là thiện tài. Cho nên quý vị phải biết, gọi thiện tài tức là chính mình, chẳng phải người khác. Vì tôi là người nữ, thiện tài là nam, có lẽ không phải tôi rồi, sai rồi. Thiện tài không có nam nữ, người nam là thiện tài, người nữ cũng là thiện tài. Người hội đủ thiện căn phước đức thì gọi là thiện tài. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ chân thật nghĩa trong kinh. Anh xem bài khai kinh kệ, chúng ta vừa thăng tòa giảng kinh, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, đừng nên đem ý Phật hiểu sai. Điểm này vô cùng quan trọng. Vì thì kỳ pháp hội này rất là thù thắng. Chúng tôi có quyển Nhận Thức Phật Giáo, xin cúng dường đại chúng, hy vọng mọi người hãy xem nhiều lần, để chúng ta có sự nhận thức chính xác đối với Phật pháp, có sự lý giải chính xác. Được vậy thì Phật pháp đối với chúng ta mới khởi tác dụng chân chính, có thể mang lại hạnh phúc chân chính cho chúng ta. Như vậy 53 vị thiện tri thức tức là chúng ta từ sáng đến tối sống trong xã hội, tiếp xúc mọi người, tầng nhân vật. 53 vị này là đại biểu, trong đó người xuất gia chỉ có 5 vị, vẫn là tại gia nhiều hơn. 53 người chỉ có 5 người xuất gia, tại gia thì nhiều hơn. Mà trong những người tại gia, quý vị hãy nhìn kỹ xem, các ngành các nghề nam nữ lão thiểu đều có. Đây là đại biểu cho mọi giai tầng nhân vật, từ sáng đến tối mỗi ngày đều gặp. Đây là hoàn cảnh tu hạnh phổ hiền của chúng ta. Chúng ta phải biết tu. Thiện tài đồng tử là tuân theo thứ tự 10 điều cương lĩnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Như thế những đại chúng trong xã hội thật sự có người tốt mà cũng có người không tốt. Và 53 vị thiện tri thức, trong có đại biểu cho thiện cũng có đại biểu cho ác. Như Thắng Nhiệt Bà La Môn, Cam Lồ Hỏa Vương, họ đại biểu cho mặt ác thì không phải là thiện. Thắng Nhiệt Bà La Môn đại biểu cho ngu si, Cam Lồ Hỏa Vương là sân khỏe, tánh rất nóng, gặp người liền nổi nóng, đánh người, chửi người, thậm chí sát hại người. Phát Tô Mật Đa là kỹ nữ, dâm nữ, đại biểu tham ái. Ba người này đại biểu cho tham sân si, tam độc phiền não. Thiên tài đồng tử khi tiếp xúc với họ lễ cánh nhưng không tán thán. Vì sao thế? Tham sân si là trái ngược với tánh đức. Điều này nói với chúng ta, những người vào việc bất thiện, chúng ta đối với họ phải kính nhưng không tán thán. Điều thiện, chúng ta phải tán thán. Đây thật là phù hợp với sự răn dạy của cổ đức Trung Quốc chúng ta. ẩn ác dương thiện. Thấy người ta không tốt là không nói, một lời cũng không nhắc. Thấy người tốt thì tán thán, tán dương, thì xã hội này của chúng ta mới có quang minh, xã hội mới có thể chuyển ác thành thiện, khiến cho mọi người đều đạt được hạnh phúc, đều đạt được mỹ mãn. Cho nên sự xưng tán này là Như Lai mà không phải là chư Phật, ý nghĩa là ở chỗ này. Thứ ba, quán tu cúng dường, điều này vô cùng quan trọng. Đối với một vị Bồ Tát bình thường, vì tâm của họ không bình đẳng, tâm vẫn chưa thanh tịnh, cho nên Bồ Tát tu đó là bố thí. Anh xem Bồ Tát tu sáu ba la mật, bố thí trì giới nhẫn nhục, họ tu bố thí. Còn Bồ Tát Phổ Hiền thì tu cúng dường, anh xem cái tâm đó cung kính biết bao. Chúng ta bố thí đối với Phật gọi là cúng dường, đối với người bình thường gọi là bố thí. Anh xem cái tâm đó tất đã có phân biệt rồi. Phổ Hiền Bồ Tát không có phân biệt, đối với Phật cúng dường, đối với chúng sanh cũng cúng dường, đối với người tốt cúng dường, đối với kẻ ác vẫn là cúng dường. Thật sự bình đẳng, chân bình đẳng. Cho nên tâm lượng của Phổ Hiền Bồ Tát so với người khác không giống nhau. Cúng dường là nhân, quả báo là phước. Tài cúng dường được tài phú, pháp cúng dường được thông minh trí tuệ, vô ý cúng dường được khỏe mạnh trường thọ. Anh xem ba thứ này đều là nhu cầu của chúng ta. Người không học Phật cũng mong muốn. Không những Phật giáo, các ngoại giáo khác như Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, tôi gặp họ vừa nhắc đến, họ cũng đều cần. Họ cũng rất thích trường thọ, đều thích khỏe mạnh, đều thích có tiền, có tài, phú. Nhưng họ không biết tu nhân, thì anh làm sao có được? Nhờ cậy vào Phật Bồ Tát phò hộ, nhờ vào Thượng Đế Thần Minh ban cho anh, đó gọi là nằm mơ. Không thể có chuyện như vậy. Họ nói có bằng chứng, người nào đó tin giáo rất là chí thành, Thượng Đế ban cho họ phước báo. Chỉ có một người, mấy người, ngàn mấy vạn người tin Thượng Đế, chỉ có một người có được, ngoài ra đều không được. Thượng Đế sao lại chuyên vị như vậy? Đây chẳng phải thật. Nếu quả là thật, mỗi người cầu xin, mỗi người đều đạt được, đó là thật. Nếu quả là thật, tôi cũng tin theo Thượng Đế rồi. Phật nói lời thật cho chúng ta. Phước đức này là phải anh tự mình tu. Anh tự mình không tu, Phật Bồ Tát không có khả năng ban cho anh. Phật nói ban phước cho anh, vậy là Phật Bồ Tát trở nên gạt anh rồi. Phật không có cách nói này. Phật chỉ dạy cho chúng ta. Đây là sự thật. Chúng ta không hiểu, Phật dạy cho chúng ta, đem phương pháp này dạy cho chúng ta. Cho nên anh xem người thế gian này phát tài, họ có tài phú, phát đại tài. Có người phát tài rất vui mừng. Vì sao thế? Họ không có bận tâm. Tài nguyên này của họ cuồn cuộn mà tới. Có người phát tài phát một cách rất cực khổ, rất có khăn mới kiếm được. Tuy nhiên quý vị nên biết, dễ dàng có được với cực khổ có được đều là cái nhân của kiếp trước bố thí. Kiếp trước nếu không bố thí, cùng một ngành nghề tôi đi làm, bảo đảm lỗ vốn. Bởi vì sao? Kiếp trước không có tu bố thí thì tài phú từ đâu đến? Cho nên tuyệt đối không thể nói kiếp này rất thông minh, rất tài cán, vận khí rất tốt. Đó là anh nhìn bề ngoài thôi. Vì sao thế? Người thông minh tài cán vận khí tốt nhiều hơn họ. Tại sao người ta không phát tài? Vì sao chỉ là họ phát tài? Cái nhân trồng ở tiền kiếp, kiếp này được hưởng quả báo. Phải biết đạo lý này. Vậy thì kiếp trước bố thí tài, bố thí một cách rất vui vẻ, rất hoan hỷ, thì kiếp này được tài phú sẽ được một cách dễ dàng, rất hoan hỷ. Họ không một chút bận tâm. Kiếp trước bố thí rất khổ sở, như là cắt thịt vậy. Chào ơi, thấy họ bố thí không thể không bố thí một tí, là vì thể diện kiếp này cũng được tài phú, nhưng được một cách không dễ dàng, được một cách cực khổ, là ý nghĩa như vậy. Thí dụ nói, chúng tôi xin cử một thí dụ đơn giản. Chúng ta cúng dường ẩm thực cho người khác. Tỉ như quý vị những người học Phật biết cúng dường pháp sư, chúng ta làm cơm thức ăn ngon làm xong rồi mang đến đây cúng dường pháp sư, phước báo mà anh được đó thì là tự tại. Nếu như chúng ta mời pháp sư đến một nơi nào đó dùng cơm, pháp sư phải cực nhọc đi đến nơi đó để ăn một bữa cơm, thì phước báo mà tương lai anh được đó cũng rất cực khổ mới có được. Nếu anh không cực khổ thì anh sẽ không có. Anh hãy từ thí dụ này mà suy nghĩ thì anh sẽ rõ ngay. Cho nên bố thí cúng dường phải rất vui vẻ, rất hoan hỷ, khiến người nhận không phải quá cực khổ, chúng ta tương lai được phước báo sẽ được dễ dàng. Điều này nhất định phải biết. Pháp bố thí được thông minh trí tuệ cũng cùng một đạo lý như vậy. Chúng ta cúng dường trẻ xuất thế gian pháp, cúng dường Phật pháp trong thời đại ngày nay như kinh sách, bằng cassette, video, những thứ này đều là pháp bảo. Chúng ta sinh tâm hoan hỷ, tận tâm tận lực cúng dường, điều này sẽ được trí tuệ, được thông minh trí tuệ. Đương nhiên có thể xây dựng một đạo tràng, nếu tự mình không đủ khả năng xây dựng đạo tràng, mướn hoặc mượn chỗ để thỉnh pháp sư giảng kinh nói pháp, đây cũng là pháp bố thí, pháp cúng dường. Thực tại mà nói, ngày nay chúng ta làm những việc này, ba thứ bố thí đều hội đủ cả. Vì trong sự cúng dường này, cứ lấy việc in kinh mà nói, in kinh phải cần tiền, tiền là tài bố thí, trong kinh sách là Phật pháp, là pháp bố thí. Mọi người được đọc kinh điển, tiếp nhận kinh điển này, y giáo phụng hành, đây thuộc về vô ý bố thí. Họ trong một đời này có thể thoát ly tam giới luân hồi, có thể liễu sanh tử thành Phật đạo. Sự cúng dường này thật sự là đạt đến cứu cánh viên mãn. Cái phúc báo đó thực tế mà nói, dù là chư Phật Bồ Tát cũng không thể nói hết. Đương nhiên tôi càng không có được năng lực này. Cho nên cúng dường là nhân của phước tuệ, cần phải rộng tu cúng dường. Bồ Tát có thể nói từ lúc mới phát Bồ Đề Tâm chân chánh giác ngộ, không còn mê hoặc nữa, thật sự giác ngộ rồi. Từ nay về sau, niệm niệm vì tất cả chúng sanh, tâm tâm vì Hoằng Dương Phật Pháp. Trong thời đại này, tịnh độ đặc biệt khế cơ. Nói một cách khác, trong tất cả Phật Pháp, Hoằng Dương Chánh Pháp có thể khiến chúng sanh được chân thật lợi ích, được lợi ích hiện tiền. Như vậy không phải những pháp môn khác không có lợi ích, nhưng lợi ích chẳng phải là hiện tiền. Nói một cách khác, trong kiếp này chưa hẳn đạt được lợi ích, mà là kiếp sau, đời sau. Đời sau nếu không thể xuất tam giới, nói một cách khác, sự bố thí cúng dường của anh đều biến thành phước báo. Tức là chúng ta ở thế gian này có địa vị, có tài phú, là biến thành những người này. Biến thành những người này cũng không tệ, cũng có thể hưởng thụ một đời. Giả như trong kiếp này lại mê hoặc, lại điên đảo, khi phước đã hưởng hết rồi, kiếp sau lại phải đọa lạc. Cho nên cách bố thí cúng dường này là chẳng phải cứu cánh, chẳng phải viên mãn. Cho nên nói pháp môn tịnh tông hiện tiền được lợi ích, đây là điều chúng ta cần phải thật sự suy xét. Lấy cái phước báo hữu hạn trước mắt của chúng ta, thời gian hữu hạn, phải nên làm sao để tu phước, làm sao để tu cúng dường. Kỳ thực phạm vi của việc cúng dường vô cùng rộng lớn, chỉ là tâm lượng của chúng ta quá nhỏ, không phải hạnh phổ hiền. Tỉ như bà ở trong nhà, bà là một nội trợ trong gia đình, mỗi buổi sáng thức dậy đem hoàn cảnh gia đình dọn dẹp sạch sẽ, ba bữa cơm nấu cho thật ngon cúng dường cha mẹ bà, đây là cúng dường đấy, khiến cả nhà ai nấy đều ăn ngon miệng, là quý vị cúng dường cả nhà. Nhưng quý vị không mang cái tâm cúng dường. Việc cúng dường thì quý vị đều có làm cả, quý vị không có cái tâm cúng dường. Do đó, phúc báo mà quý vị đạt được chẳng viên mãn. Nếu quý vị có cái tâm cúng dường, thì phước báo của quý vị sẽ rất viên mãn. Nếu có thể lại đem cái tâm cúng dường này, việc làm cúng dường mở lớn ra, lấy tâm bình đẳng đối đãi tất cả đại chúng. Tôi ở Tăng Gia Ba, đối với cư sĩ Lâm, rất có thiện cảm. Thiện cảm gì đây? Là vì quý vị một năm 365 ngày đều ở nơi đây tu cúng dường. Phòng ăn phía dưới của quý vị không có phân biệt, không có chấp trước. Chẳng phải nói nếu không phải là đồng tu của đạo tràng của tôi thì không thể đến ăn cơm. Người nào cũng có thể đến ăn cơm. Điều này thật phi thường. Đây là quán tu cúng dường. Cho nên pháp duyên của cư sĩ Lâm rất là thù thắng. Phật pháp mỗi ngày một hương vượng là có đạo lý của nó. Quý vị có tâm lượng lớn như vậy, thiết tha ở đây tu cúng dường, ở đây tu bố thí, cho nên đạo tràng này được phước. Tất cả đồng tu trong đạo tràng đều có phước, thật là hiếm có, thật là hiếm có. Cho nên việc cúng dường bố thí này chúng ta phải vô cùng quan trọng, phải thiết tha cố gắng tu học. Hiện nay có rất nhiều người đều cảm thấy mình rất khổ, đều muốn cải thiện vận mạng của mình, cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của mình, mà không biết từ đâu cải thiện. Vậy thì trước kia tôi đã giới thiệu cho quý vị liễu phàm tứ huấn, và lại tôi còn luôn khuyên quý vị đồng tu phải đem quyển liễu phàm tứ huấn niệm 300 biến. Niệm xong 300 biến thì ấn tượng của quý vị sâu rồi, đạo lý hiểu rõ rồi, thì sẽ biết nên làm cách nào xử sự đối người tiếp vật. Anh biết được cách tu phước rồi, đó là chính là cái mà chúng ta phải cải tạo vận mạng, cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình. Đó là một phần tài liệu tu học rất tốt. Thế nhưng hạnh phổ hiền đích thực là cứu cánh viên mãn, so với liễu phàm tứ huấn chẳng biết là cao hơn bao nhiêu lần. Điều đó không thể so sánh được. Chúng ta phải coi trọng, đây là coi trọng hạnh phúc của chính mình. Thứ tư, phải sám hối nghiệp chướng. Có nhiều vị đồng tu đều cảm giác nghiệp chướng của mình nặng lắm, từ vô thủy kiếp mãi đến kiếp này tạo tội nghiệp quá nhiều, nghiệp chướng sâu nặng, đều muốn đến tu sám hối. Sám hối bằng cách nào đây? Không biết. Nghĩ rằng trong Phật đường lấy vài bộ Lương Hoàng Sám, lấy vài bộ Đại Bi Sám thì nghiệp chướng sẽ được sám trừ hết. Sau khi lấy xong, về nhà bình tĩnh suy nghĩ xem nghiệp chướng của quý vị đã sám trừ hết chưa. Nếu nghiệp chướng vẫn còn chưa có sám trừ, về cái sám lại đó gọi là uổng phí. Sám có hiệu quả hay không? Thật sự là có hiệu quả. Vì sao quý vị lại mà chẳng có hiệu quả? Là vì thân quý vị lại, còn tâm thì không lại. Hữu khẩu mà cũng hữu tâm. Xem anh dập đầu lễ bái, trong tâm lại khởi vọng tưởng. Tâm và hành chẳng tương ưng, cho nên nghiệp chướng của anh chẳng có được sám trừ. Ở đây chúng ta phải đem ý nghĩa này nói rõ ràng hơn, nói minh bạch hơn một tí. Cái gì gọi là nghiệp chướng? Nếu ngài đến nghiệp chướng mà cũng chẳng hiểu thì làm sao để sám? Vậy sám làm sao biết được là có hiệu quả? Cho nên trước tiên phải biết cái gì gọi là nghiệp chướng. Nghiệp là tạo tác. Anh xem, thường thường chúng ta gặp một người mới quen biết, thế nào cũng hỏi anh làm nghề gì, làm hành nghiệp nào, thì anh tạo hành nghiệp đó. Anh đang tạo nghiệp. Tạo nghiệp đương nhiên là có chướng rồi. Người người đều tạo nghiệp. Không những người thành niên trong xã hội tạo nghiệp, trẻ nhỏ vừa mới đi học, anh xem trong bài học, số bài tập, chúng đang tạo nghiệp. bắt đầu thọ nghiệp rồi. Chứng nghiệp này thực tế mà nói tức là sự, trong lúc chúng ta đang tạo tác gọi là sự. Việc làm xong rồi, cái kết quả đó gọi là nghiệp, gọi là sự nghiệp. Sự là trong lúc tạo tác, kết quả tạo tác gọi là nghiệp. Sự có thiện có ác, vì vậy nên nghiệp thì cũng có thiện có ác. Còn công cụ tạo tác là thần khẩu ý, đây là công cụ. Trong lòng khởi tâm động niệm là tạo nghiệp, ý nghiệp trong tâm tạo nghiệp. Khởi một niệm thiện thì anh đã tạo thiện nghiệp, khởi một niệm ác thì anh đã tạo ác nghiệp. Khởi tâm động niệm đều là đang tạo nghiệp. Ngôn ngữ trong miệng gọi là khẩu nghiệp, thân thể tạo tác gọi là thân nghiệp. Trong ba nghiệp, ý nghiệp là chủ. Ý chẳng động, tâm chẳng động thì thân khẩu anh làm sao tạo nghiệp được. Cho nên ý là chủ, ác nghiệp là chướng ngại, thiện nghiệp cũng là chướng ngại. Chướng ngại gì đây? Chướng ngại tự tánh thanh tịnh của chúng ta, tức là chướng ngại điều mà trong kinh chỗ nói ba đại cương lĩnh của sự tu học, đó là thanh tịnh bình đẳng giác, là chướng ngại cái này, gọi là nghiệp chướng. Chướng cái gì? Chướng tâm thanh tịnh, chướng tâm bình đẳng, chướng tâm giác. Tự tánh thanh tịnh bình đẳng của chúng ta chẳng thể hiện tiền, đây gọi là nghiệp chướng. Nếu sám hối được thì nghiệp chướng của chúng ta quả thật đã tiêu trừ. Hình dáng của sự tiêu trừ này là gì? Tâm đã thanh tịnh thì vọng tưởng ít, tạp niệm ít, phiền não ít. Phiền não tức là tham sân si mạng, phiền não ít rồi, tâm thanh tịnh rồi, trong tâm hốt nhiên có trí tuệ. Đây tức là hiện tượng nghiệp chướng sám trừ. Ngày trước đối với điều gì cũng hàm hồ, đều không rõ ràng. Hiện nay nhìn sự vật nghe đều nghe rất rõ ràng, rất minh bạch. Đây tức là hiện tượng nghiệp chướng sám trừ. Cho nên việc sám nghiệp này, sám hối nghiệp chướng, phải từ trên tâm địa hạ thủ công phu. Phải làm cách nào đây? Điều thứ nhất, anh phải biết lỗi lầm của mình. Mỗi ngày phải phản tỉnh, phải kiểm điểm. Hôm nay tôi có những lỗi lầm nào? Phàm phu chúng ta quả thật nghiệp chướng quá nặng. Nặng đến trình độ nào? Nghĩ cách nào cũng không thể nghĩ ra. Hôm nay tôi có những lỗi lầm gì? Đây chính là nghiệp chướng quá nặng. Suốt ngày đều đang phạm lỗi lầm, họ không hay biết, tìm không ra lỗi lầm. Vấn đề này thì là vô cùng nghiêm trọng. Cho nên nhất định phải đem lỗi lầm của chính mình tìm ra, biết được lỗi lầm của mình. Xin thưa với quý vị, đây gọi là khai ngộ. Đây tức là khai ngộ. Sau đó đem lỗi lầm của mình cải chính trở lại, đó gọi là tu hành. Chỗ gọi là tu hành tức là sám trừ nghiệp chướng, sửa lỗi tự tâm. Một ngày có thể sửa một lỗi lầm, nếu sửa trên 3 năm, xin thưa với quý vị, nếu anh không là thánh nhân thì cũng là hiền nhân. Anh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng những nắm phần chắc chắn, phẩm vị của anh nhất định rất cao. Vì sao thế? Tâm thật sự đã thành tịnh rồi, người này gọi là chân chánh tu hành. Chân chánh tu hành không phải nói rằng mỗi ngày niệm bao nhiêu bộ kinh, niệm bao nhiêu câu Phật hiệu, lạy bao nhiêu lạy, đó là giả, đó là hình tướng, hình thức. Chân tu hành ở nơi tâm địa, chẳng ở nơi hình thức. Hình thức chẳng có quan hệ gì, tâm địa mới là vô cùng trọng yếu. Phải sửa tâm, đem cái tâm ác, ý niệm ác sửa thành thiện. Nhiên hậu đem ý niệm thiện sửa thành thanh tịnh. Cho nên người niệm Phật gọi là tu tịnh nghiệp, chẳng phải gọi là tu thiện nghiệp, là tu tịnh nghiệp. Tâm tịnh tức là độ tịnh, mới được vãng sanh, mới được cùng Tây Phương Cực Lạc thế giới cảm ứng đạo giác. giờ đây có thể biết sám hối nghiệp chướng là trọng điểm tu hành của chúng ta. Bất luận là tông phái nào, bất luận là pháp môn nào, điều này đều là trọng điểm. Trọng điểm chung phải ở chỗ này thật sự hạ thủ công phu. Thật tại mà nói, bốn đại cương lĩnh này có thể nói là hành môn cùng sự tu hành của Bồ Tát đều nói rõ ra hết. Chủ yếu là bốn điều này. Phần sau có thể nói là phần ý nghĩa phụ theo. Bởi vì Bồ Tát không những phải tự mình thành tựu, mà còn hy vọng giúp đỡ tất cả chúng sanh thành tựu, tự lợi lợi tha, tự hành hóa tha. Do đó nên không thể quên đi quảng đại quần chúng, không thể bỏ rơi tất cả chúng sanh. Bởi thế nên có vài điều cương lĩnh ở phần dưới. Thứ năm, tùy hỷ công đức. Trong đây có tự hành hóa tha, không giống như bốn điều ở phần trên, hoàn toàn là tự mình tu học, hoàn toàn là tự lợi. Trong phần này có tự lợi lại có lợi tha. Điều này là do Phổ Hiền Bồ Tát đặc biệt liệt ra. Ngài có dụng ý rất sâu, bởi vì tất cả chúng sanh có thể nói từ vô thủy kiếp đến nay đã có một thứ phiền não từ lúc mới ra đời, không phải học. Phiền não gì đây? Là tâm đố kỵ. Người nào mà chẳng có, nhìn thấy người khác hay hơn mình thì trong tâm cảm thấy khó chịu, thì đố kỵ. Tâm đố kỵ khởi dậy thì tâm sân giận cũng theo đó khởi dậy, muốn tìm cách chướng ngại họ, đi phá hoại họ, không để họ thành tựu. Như vậy thì anh đã tạo tội nghiệp rất nặng rồi. Thánh nhân của thế gian dạy cho chúng ta phải thành nhân chi mỹ, nhìn thấy người làm việc tốt phải tận tâm tận lực giúp đỡ họ, vậy là đúng, không thể đi phá hoại họ. Phá hoại họ là sai, chướng ngại họ là sai. Đây là phiền não rất phổ biến, cũng là rất nghiêm trọng.